Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 4 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ trọng kính các thánh nam nữ hôm thứ Tư mùng 1 tháng 11 vừa qua. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tân Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y Claudio Humes, trả lời hãng thông tấn Reuters rằng, một trong những thách đố mà giáo hội phải đối diện là việc tuyển chọn và đào tạo các chúng sinh phải được thực hiện một cách chặt chẽ hơn. Đức Hồng Y đã công khai nhấn mạnh quan điểm trên đây ngay sau khi Ngài được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ. Vị tân Bộ trưởng cho biết thêm rằng, Tòa Thánh đã đưa ra những hướng dẫn và đang được áp dụng, nhưng phải nghiêm nhặt hơn nữa trong việc tuyển chọn và đào tạo đúng cách các chúng sinh, để về phương diện luân lý, chúng ta được bảo đảm chắc chắn rằng các linh mục tương lai sẽ có điều kiện sống độc thân, đúng như giáo hội đòi hỏi nơi các linh mục. Đức Hồng Y đã tuyên bố những lời trên đây với phóng viên của hãng tin quốc tế Reuters tại Sao Paulo, Brazil. Hãng tin này đã phỏng vấn Đức Hồng Y ngay sau khi có tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y, 72 tuổi, vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ. Về các vụ tai tiếng giáo sĩ lạm dụng tình dục, Đức Hồng Y tuyên bố, khi có những cáo buộc như thế thì Tòa Thánh phải cứu xét. Đức Hồng Y cũng tiết lộ là việc bổ nhiệm Ngài làm Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ khiến Ngài rất ngạc nhiên. Ngài biết được tin này do Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh Tarcisio Pertone thông báo vào ngày 8 tháng 10. Và Đức Hồng Y nói thêm, khi nghe tin, việc đầu tiên của tôi là liền lập tức cầu xin Chúa soi sáng cho tôi. Và Ngài tiếp, với tôi, lời nói của Đức Thánh Cha là tiếng nói của Chúa, nên tôi phải vâng phục. Tin Việt Nam. Ngài khai mạc năm thánh, năm kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho người dân tộc tại giáo phận Đà Lạt. Ngày 5 tháng 5 năm 1926, một thừa sai lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, với lòng hăng say của tuổi trẻ về một vùng đất mới lạ. 7 tháng sau, ngày 24 tháng Giêng năm 1927, vị thừa sai trẻ tuổi này nhận sứ mạng đến truyền giáo tại vùng cao nguyên. Gần một năm sau, nụ hoa đầu tiên được dâng lên Thiên Chúa tình yêu là một người phụ nữ người dân tộc thiểu số bị mắc bệnh phong cùi, đã được rửa tội vào chiều ngày 7 tháng 12 năm 1927. Sự kiện này được ghi nhớ. Tạ ơn Thiên Chúa vì chính qua sự kiện này, công cuộc truyền giáo mở mang nước Chúa với những kết quả thu lượm được trong 80 năm qua thật đáng vui mừng. Hơn 100.000 người đồng bào dân tộc đã làm con cái Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong tình yêu thương, đã cho giáo phận Đà Lạt được mở năm thánh, đón nhận các ân sủng mà Chúa ban cho qua giáo hội của Ngài, để mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận tiếp tục góp phần vào sứ mạng loan báo tin mừng. Sáng Chủ nhật 29 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt, Đức Cha Phêrô đã chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh. Cùng đồng tế với Ngài có 30 linh mục triều và dòng trong giáo hạt Đà Lạt, đông đủ tu sĩ, giáo dân và đặc biệt 1.330 giáo dân người dân tộc từ các buôn làng lân cận thành phố Đà Lạt đã cùng hiện diện và hiệp thông trong thánh lễ trọng thể này. Niềm hân hoan lộ rõ trên những khuôn mặt đơn sơ chất phác của người dân tộc thiểu số, nào kèn, nào trống, nào còng, nào chiêng, nào những bộ quần áo thật nhiều màu sắc của từng sắc dân, đã khiến bầu khí rộn ràng như một lễ hội. Còn hơn là một lễ hội thường thấy, vì nơi họ tụ họp là nhà Chúa, chính nơi này họ được đón nhận tình thương, ân sủng và niềm vui. Mở đầu đoàn đồng tế là đại diện các buôn làng, các em lễ sinh, người Kinh cũng như người dân tộc, và đội cồng chiêng, mọi người tiến vào nhà thờ trong sự rộn ràng của bài ca nhập lễ được hát bằng hai thứ tiếng Lạc và Sre. Trong lời đầu thánh lễ, Đức cha Phêrô đã ngỏ lời với cộng đoàn tham dự bằng tiếng cơ ho. Ngài nhắc lại sự kiện bà Maria Cuthrut đã được rửa tội cách đây gần 80 năm do tay cha Jean Cassin tại Di Linh. Giáo phận đã được phép của tòa thánh mở năm thánh trong năm kỷ niệm này. Đức cha Phêrô cũng mời gọi mọi người sốt sắng tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho việc truyền giáo trong giáo phận. Sau phần công bố lời Chúa, cha tổng đại diện Paulo đã đọc sắc lệnh của tòa ân dạy tối cao, thư của Đức cha Phêrô gửi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận về việc giáo hội cho phép giáo phận Đà Lạt được cử hành năm thánh. Trong bài giảng lễ, một lần nữa, Đức cha Phêrô mời gọi mọi người xác tín vào tình yêu thương của Thiên Chúa qua lời Chúa Giêsu tỏ bày cùng Thiên Chúa Cha. Lạy Cha, con xin tạ ơn Cha vì Cha đã mặc khải những điều đó cho những kẻ bé mọn, mà Cha lại che đậy đối với những người hiền triết và khôn ngoan. Sự kiện người dân tộc đầu tiên nhận biết Chúa xảy ra cách đây gần 80 năm, nhưng ngay lúc này, Đức cha Phêrô cho biết, sau 80 năm người dân tộc đầu tiên được rửa tội, Chúa đã ban cho chúng ta hơn 100.000 anh chị em người dân tộc làm con cái Chúa. Với năm sống lời Chúa của Giáo hội Việt Nam, với Đại hội Truyền giáo Á Châu và với năm thánh được mở ra cho giáo phận, Đức cha Phêrô nhắc nhớ, chúng ta phải kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu cho anh chị em của mình, mà trước hết, chúng ta phải kể câu chuyện của Chúa Giêsu bằng chứng tá đời sống, bằng gương tốt, bằng tinh thần phục vụ, bằng việc yêu thương người nghèo. Đó là những việc mà chúng ta cố gắng làm đặc biệt trong dịp năm thánh này. Sau thánh lễ, mọi người được chia thành từng nhóm để cùng sinh hoạt và ăn trưa thật gọn nhẹ. Tiếp đó phần văn nghệ như chia sẻ niềm vui, mang đậm sắc thái dân tộc, những điệu múa, những bài hát, những tiếng cồng chiêng đã giúp mọi người càng gắn kết với nhau, không còn là kinh hay dân tộc, không còn là lạch, sre, churu, cơ ho, châm, mà tất cả đều là anh chị em, là con của cha trên trời.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ trọng kính các thánh nam nữ hôm thứ Tư vừa qua, mùng 1 tháng 11 năm 2006, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã theo dõi phần thứ nhất của bài giảng. Trong đó Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề chính về ơn gọi nên thánh của tất cả mọi thành phần giáo hội. Tuy giáo hội được kết thành bởi những con người tội lỗi, nhưng sự thánh thiện của các thánh nói lên phẩm vị và đặc tính của giáo hội. Hôm nay chúng ta hãy theo dõi tiếp phần còn lại của bài giảng này. Trong đó, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nhắc lại phương thế căn bản để tiến đến sự thánh thiện. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Vậy làm sao chúng ta có thể trở nên thánh thiện, trở nên những người bạn của Thiên Chúa? Người ta có thể trả lời cho câu hỏi, trước hết, bằng cách nói tiêu cực như sau. Để sống thánh thiện, không cần chu toàn những hành động và những công việc ngoại thường, và cũng không cần có những ơn đoàn súng ngoại thường. Và kế đến là câu trả lời bằng cách nói tích cực như sau. Cần lắng nghe Chúa Giêsu trước, và sau đó sống theo người mà không ngã lòng trước những khó khăn. Chúa cảnh báo chúng ta như sau. Nếu ai muốn phục vụ ta thì hãy theo ta. Ta sống ở đâu thì kẻ phục vụ ta cũng sẽ ở đó. Và ai phục vụ ta thì cha ta sẽ tôn vinh người đó. Ai tin tưởng vào Chúa và yêu mến Chúa một cách chân thành thì chấp nhận chết đi nơi chính mình, giống như hạt giống gieo xuống đất. Kẻ đó biết rõ rằng ai tìm cách giữ lại mạng sống mình thì sẽ mất nó, và ai cho đi, ai liều mất mạng sống mình thì gặp lại nó. Kinh nghiệm của giáo hội chứng minh rằng mọi hình thức của sự thánh thiện, dù theo những lối đi khác nhau, nhưng đều phải đi qua con đường thập giá, con đường của sự từ bỏ chính mình. Những tiểu sử của các vị thánh trình bày cho chúng ta thấy những con người nam nữ tuân phục theo những chương trình của Thiên Chúa đã đối diện đôi khi với những thử thách và đau khổ không thể tả được, đã gặp phải những bất hại và cuộc tứ đạo. Các ngài đã kiên trì trong dấn thân, đã trải qua cuộc thử thách to lớn, như chúng ta đọc thấy trong sách Khải Huyền, và đã rửa áo mình nên trắng tinh trong máu của con chiên. Tên tuổi của các ngài được viết vào trong bộ sách sự sống, nơi cư ngụ vĩnh viễn của các ngài là thiên đàng. Mẫu gương của các thánh khuyến khích chúng ta sống theo cùng con đường, khuyến khích chúng ta đến cảm nghiệm niềm vui của kẻ tin tưởng vào Thiên Chúa, bởi vì nguyên do duy nhất và đích thực gây ra sự buồn phiền và không hạnh phúc cho con người là vì con người sống xa cách Thiên Chúa. Sự thánh thiện tuy đòi phải cố gắng liên lỉ, nhưng là điều có thể được cho tất cả mọi người, bởi vì sự thánh thiện hơn là việc của con người, nhưng trước hết là hồng ân của Thiên Chúa, đấng ba lần thánh. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Tông Đồ Doan đã nhận định như sau. Anh em hãy xem Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta biết là chừng nào, trong việc Ngài làm cho chúng ta được gọi là con cái của Thiên Chúa, và chúng ta thật sự là như thế. Vậy, chính Thiên Chúa là đấng đã yêu thương chúng ta trước và đã làm cho chúng ta trở thành những con cái của Ngài trong Chúa Giê-xu. Trong đời sống chúng ta, tất cả là hồng ân của tình Chúa thương ta. Thử hỏi làm sao chúng ta có thể sống lãnh đạm trước mầu nhiệm cao cả như thế? Làm sao không đáp trả tình thương Thiên Chúa Cha trên trời bằng một đời sống của những con người đầy lòng biết ơn? Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa Cha đã trao ban trọn cả chính mình cho chúng ta và kêu gọi chúng ta sống trong tương quan cá nhân và sâu xa với Ngài. Như thế, nếu chúng ta càng bắt chước Chúa Giê-xu và sống hiệp nhất với Người, thì chúng ta càng bước vào trong mầu nhiệm sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta khám phá mình được Thiên Chúa yêu thương vô cùng, và điều này thôi thúc chúng ta đến phiên mình yêu thương anh chị em. Yêu thương luôn đòi buộc một hành động từ bỏ chính mình, đòi buộc để cho mình bị thiệt mất đi, và như thế làm cho chúng ta được hạnh phúc. Như thế, chúng ta đến với bài phúc âm của ngày lễ hôm nay, đến với lời công bố các mối phúc thật mà chúng ta vừa nghe vang lên trong đền thờ này. Chúa Giê-xu phán, phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần, phúc cho những ai đau khổ, phúc cho những kẻ hiền lành, phúc cho những ai đói khát sự công chính, phúc cho những kẻ có lòng nhân từ, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những kẻ hoạt động cho hòa bình, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính. Quá thật, chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng trọn vẹn có phúc. Thật vậy, chính Chúa là đấng nghèo khó thật trong tinh thần, là đấng chịu đau khổ, là đấng dịu hiền, là đấng đói khát sự công chính, là đấng nhân từ, là đấng trong sạch trong tâm hồn, là đấng hoạt động cho hòa bình, là đấng bị bách hại vì lẽ công chính. Các mối phúc thật chỉ ra cho chúng ta thấy được dung mạo tinh thần của Chúa Giê-xu, và như thế diễn tả mầu nhiệm Chúa Giê-xu, mầu nhiệm chết và sống lại, mầu nhiệm thương khó và vui mừng của phục sinh. Mầu nhiệm này, mầu nhiệm của hạnh phúc thật, mời gọi chúng ta theo Chúa Giê-xu, và như thế tiến bước về hạnh phúc thật. Trong mức độ chúng ta chấp nhận lời đề nghị của Chúa và theo Chúa, mỗi người trong hoàn cảnh riêng, thì chúng ta có thể tham dự vào mối phúc thật của Chúa. Với Chúa, điều không thể được trở thành có thể, và cả việc con lạc đà có thể chui qua lỗ kim. Với sự trợ giúp của Chúa, và chỉ với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta mới được ơn trở nên trọn lành như Thiên Chúa Cha chúng ta trên trời, là đấng trọn lành. Anh chị em thân mến, Giờ đây chúng ta hãy bước vào trung tâm của việc cử hành thánh thể. Bí tích thánh thể là sự khích lệ và là của ăn nuôi sống sự thánh thiện. Trong giây phút sắp đến, Chúa Kitô sẽ đến hiện diện một cách cao cả hơn. Ngài chính là cây nho thật mà các tín hữu trên trần gian và các thánh trên trời, giống như những cành nho, được kết hiệp với Ngài là cây nho. Sự hiệp thông của giáo hội lữ hành còn trong thế gian với giáo hội chiến thắng trong vinh quang sẽ trở nên khăng khít hơn. Trong kinh tiền tụng, chúng ta sẽ công bố rằng các thánh là những người bạn và là mẫu gương sống cho chúng ta. Chúng ta hãy khẩn cầu các thánh giúp chúng ta noi gương các ngài, và chúng ta hãy dấn thân đáp lại một cách quảng đại như các ngài đã nêu gương, đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúng ta hãy khẩn xin mẹ Maria một cách đặc biệt, là mẹ của Chúa và là tấm gương mọi sự thánh thiện. Nguyện xin mẹ, đấng rất thánh thiện, làm cho chúng ta trở thành những môn đệ trung thành của con mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Amen. Vừa rồi là phần cuối cùng của bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ kính các thánh nam nữ hôm thứ Tư, mùng 1 tháng 11. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại trong một buổi phát khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Những người có trí nhớ kém. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Người ký tên Sài Gòn Cô Nương đã gửi ra hải ngoại một bài phóng sự về chuyện ngoài phố ở Sài Gòn như sau. Bạn bè dặn nhau, khi ra đường nhớ mang theo tiền lẻ, giấy 10.000, 20, 50, 100. Để chi vậy? Đi lỡ bị cảnh sát giao thông phạt thì có sẵn tiền lẻ nộp phạt chứ sao? Chẳng là có chuyện một cậu sinh viên lỡ chạy xe Honda lên lề đường, mới vài mét tới khúc cua thì gặp một vị phú lít. Nhát thấy bóng áo vàng, định quẹo xuống lòng đường nhưng không kịp nữa. Cậu đành xuống xe dắt bộ theo cái ngoắt tay của dùi cui, tới ngã tư kế hơi vắng vẻ. Anh cảnh sát rút tập biên lai ra, xé liền ba tờ trị giá 20.000, 20.000, 30.000 và nói, nộp phạt 120.000. Cậu thanh niên móc túi, lục lọi đưa ra tờ 100.000 và 50.000, rồi đứng chờ thối lại. Anh cảnh sát trừng mắt. Bộ không biết uống cà phê hả? Ai hỏi, nói nộp phạt 70.000 thôi nhé. Xong, anh phải tay rồi đi một nước, để cậu sinh viên tần ngần đứng nhìn theo. Phóng viên Sài Gòn Cô Nương nhớ lại câu chuyện của một người quen. Sực nhớ lại cô bạn có lần đi xe gắn máy từ đường Nguyễn Thị Minh Khai, theo dòng xe quẹo trái vào Nguyễn Thiện Thuật. Thấy người ta đi, thì mình cũng đi. Ai ngờ, vừa đi vài bước thì tiếng còi bắt dừng lại. Ngơ ngác thì cũng phải đứng, chờ nộp phạt, chứ chẳng lẽ lại hỏi, sao bắt tôi mà không bắt mấy người kia? Chẳng có tờ giấy nào lận lưng cả. Giấy tờ xe, bảo hiểm, chứng minh nhân dân. Vì chỉ tính đi ra đường có chút xíu thôi. Vậy đành dựng chiếc xe kế anh cảnh sát rồi kêu Honda ôm trở về nhà, lấy giấy tờ xe. Sau cuốc xe khứ hồi, nhận tiền xe xong, anh xe ôm mới nói nhỏ. Lần sau, chị nhớ chi tiền cà phê cho mấy ổng, chứ về nhà lấy giấy tờ làm chi cho mất công chị, rồi mất công mấy ổng đứng canh dừng xe cho chị nữa. Vừa trình giấy tờ, vừa nhìn cái lắc đầu chán nản của anh cảnh sát, cô bạn mới nhận ra cái sự chậm tiêu của mình. Người sinh viên và cô bạn của tác giả Sài Gòn Cô Nương quả là những người đến Việt Nam từ một hành tinh khác. Họ không nhớ rằng mình đang sống trong một đất nước mà mọi sự rắc rối đều được giải quyết bằng tiền. Có lẽ vì còn có một lương tâm bén nhạy, biết phân biệt điều xấu điều tốt, điều không nên làm và điều phải làm, mà họ quên rằng trong xã hội Việt Nam hiện nay chỉ có đồng tiền mới biết nói. Gần đây, dư luận trong nước xôn xao về chuyện nhà nước Việt Nam ra lệnh tạm đình bản một tờ báo và xử phạt 8 tờ báo khác vì đã đăng tải những điều mà nhà nước này cho là không cần thiết. Đặc biệt, một số tờ báo phải khốn đốn vì động đến đồng tiền polymer. Chẳng hiểu tờ giấy bạc 500.000 sai sót như thế nào, nhưng bức dây động rừng. Nhiều tờ báo đã đụng tới cây cố thụ là ông thống đốc ngân hàng nhà nước. Một phóng viên ở Sài Gòn đã lý giải. Ở quốc gia nào trên thế giới, người cầm trịch kho bạc cả nước cũng có thế mạnh số một. Đồng tiền là huyết mạch của thân thể, là xăng dầu của xe cổ mà. Đâu phải cá nhân vị thống đốc ngân hàng đứng chơ vơ. Cả một khối thế lực bao bọc chung quanh vị thống đốc ấy. Làm sao bứng cho vị ấy đổ được? Đụng đến cây đa cây đề thì ai cũng sợ. Còn phanh phui chuyện cắt ké thường ngày ở huyện thì chẳng ai muốn biết tới. Ai đã biếu 22 phong bì cho giám đốc kho bạc tỉnh Hà Tây là nhan đề một bản tin trên báo Tiền Phong trong số ra ngày 28 tháng 10 vừa qua. Tờ báo này tiết lộ những chuyện ly kỳ của một ngày giám đốc kho bạc đang bơi giữa các phong bì do cán bộ cấp dưới dân tặng. Chúng ta hãy đọc lại bản tin của báo Tiền Phong như sau. Như đã đề cập, không chỉ lượm được 9 cuốn sổ tiết kiệm có số tiền gửi lên đến 1,4 tỷ đồng, vị công chức của kho bạc tỉnh Hà Tây còn nhặt được 22 chiếc phong bì. Cũng lại rất bất ngờ, trên số phong bì này đều có ghi tên người gửi, số tiền và thậm chí cả bút phê của giám đốc kho bạc Hà Tây. Số tiền ghi trên phong bì cũng rất đa dạng, ít thì 1 triệu đồng, nhiều là 20 triệu. Có phong bì ghi 3 tờ, tức 300 Mỹ Kim. Điều này làm cho người nhặt được chúng đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt vì những người được ghi tên trên phong bì đều là đồng nghiệp cùng ngành kho bạc, công tác từ nhiều địa phương trong tỉnh Hà Tây như Cháu Hạnh, kho bạc huyện Thạch Thất 3 tờ. Đó là nội dung ghi trên một phong bì. Một phong bì khác ghi nhận, Vũ Thị Thà, kho bạc nhà nước Thạch Thất. Ở phần người nhận có ghi, chúc mừng năm mới. Trên phong bì còn ghi 20 triệu. Theo báo Tiền Phong, hiện cơ quan chức năng đã xác định được tổng số 22 phong bì có ghi số tiền bằng chữ của ông giám đốc kho bạc tỉnh Hà Tây, tổng cộng lên đến 80 triệu 500 ngàn đồng. Điều đáng suy nghĩ là cách ghi nhận của ông giám đốc kho bạc tỉnh Hà Tây rất minh bạch rõ ràng. Ông không phải dùng mật mã hay giấu giếm điều gì. Báo Tiền Phong nhận định. Trong lúc cả nước đang tích cực phòng chống tham nhũng, thì việc giám đốc kho bạc Hà Tây có đến 22 chiếc phong bì đi kèm với 1,4 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm, xem ra là điều rất khó lý giải. Thật ra, chẳng có gì đáng gọi là khó lý giải cả. Chuyện ông giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh Hà Tây bạch hóa các phong bì cũng chẳng khác gì chuyện các viên cảnh sát giao thông công khai tống tiền người dân trên đường phố Sài Gòn và trên khắp mọi nẻo đường đất nước. Cảnh sát giao thông công khai tống tiền theo kiểu của mình. Giám đốc kho bạc minh bạch trong việc nhận phong bì theo kiểu của mình. Nhỏ ăn theo kiểu nhỏ, lớn ngốn theo kiểu lớn. Chỉ mới là cảnh sát giao thông và giám đốc kho bạc một tỉnh lẻ, mà đã được nhiều bổng lộc tự nhiên rót vào túi như thế, thì ở cấp cao hơn chắc chắn mọi sự đều tự nhiên và công khai hơn. Chỉ tội cho anh sinh viên và người bạn của phóng viên Sài Gòn Cô Nương, cũng như bao nhiêu người Việt Nam còn có lương tâm khác. Chính vì còn có lương tâm mà họ phải ngạc nhiên đến sửng sốt khi chứng kiến những hành vi tham nhũng. Họ quên rằng mình đang sống trong một chế độ mà tham nhũng từ trên xuống dưới là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng còn ngạc nhiên và quên được như thế là điều đáng mừng. Bởi lẽ chính vì còn có lương tâm mà con người còn biết ngạc nhiên, hổ thẹn khi làm điều xấu, cũng như chứng kiến điều xấu xảy ra chung quanh mình. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về Hiệp Nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Kiera Lubick và cô Franca Zambonini. Hôm nay chúng ta bắt đầu đọc chương 6 của tập sách này. Nói về tinh thần đối thoại trong phong trào tổ ấm. Cô Franca Zambonini đã đặt ra câu hỏi như sau. Bà có những quan hệ gần gũi tốt đẹp với các phong trào lớn khác như Công giáo Tiến hành, Hiệp thông và Giải phóng, Hướng đạo sinh hay không? Và chị Kiera Lubick đã trả lời như sau. Như đã nói, mục tiêu của chúng tôi là làm việc trong hội thánh và cùng với hội thánh, để góp phần tạo ra và phát triển thêm sự hiệp nhất, cũng như để giúp thế giới tiến tới tình huynh đệ phổ quát. Chính vì thế, không có gì phù hợp với đường lối của chúng tôi hơn là xây dựng và duy trì những quan hệ Kitô giáo, quý trọng, tin tưởng, giúp đỡ trong tinh thần lẫn trong cụ thể. Với tất cả những chiến sĩ đang hoạt động trong các hiệp hội và phong trào khác của Công giáo, trên cấp quốc tế hay trong một quốc gia nào đó có sự hiện diện của chúng tôi. Cho đến nay, chúng tôi đã cộng tác một cách rất có kết quả với những phong trào khác của giáo hội Công giáo, theo yêu cầu của giáo quyền, trong tư cách là một trong những cơ quan tư vấn trên nhiều cấp độ khác nhau, như Hội đồng Mục vụ, Ủy ban giáo dân tư vấn về việc huấn giáo, gia đình, đại kết, hoặc tham gia vào các sáng kiến khác, như cùng với các nhà chuyên môn về gia đình, tổ chức các trung tâm tiếp đón, các khóa huấn luyện cho những người sắp kết hôn, hoặc đứng ra đảm trách các sinh hoạt khác do chính hội thánh yêu cầu. Để trưng dẫn vài thí dụ của sự cộng tác này, thì chỉ cần nhớ tới toàn bộ việc làm của chúng tôi đã được phối hợp hết sức nhịp nhàng với phong trào Công giáo Tiến hành, Hiệp thông và Giải phóng, Opus Dei, phong trào Phục vụ Sự sống, và còn nhiều phong trào khác nữa, nhân dịp Năm Gia đình 1984, hay nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 4 cùng năm 1984. Nếu muốn rút kết luận từ tất cả những kinh nghiệm ấy, thì kết luận đó phải là sau 47 năm hoạt động, chúng tôi xác tín rằng một nét điển hình của Kitô giáo là sự cộng tác giữa các anh em, giữa các con cái của một người mẹ chung là hội thánh. Đồng thời kinh nghiệm lâu dài ấy cũng dạy cho chúng tôi biết rằng mỗi phong trào khi sinh hoạt trong hội thánh phải đem hết sức lực và thời gian của mình ra phát huy nét riêng biệt trong đoàn sủng và các mục tiêu của mình. Nếu không trung thành với dự phóng của mình,
phong trào ấy đã phản bội ơn gọi và lý do Thiên Chúa đã khai sinh ra phong trào. Bởi vì ân huệ nào Chúa ban cho hội thánh đều là một phương dược dành cho toàn nhiệm thể và không được để mất. Đặc biệt trong thời đại Chúa gửi phong trào đến, phong trào nào cũng có thể mang tính quyết định trong việc củng cố và bảo vệ các người Kitô trước sự dữ của thời đại. Ngoài ra, tôi còn phải nói thêm rằng, sự cộng tác giữa các phong trào hội thánh luôn luôn có lợi, và không bao giờ để yêu cầu hay dịp cộng tác như thế làm hại cho nhiệm vụ riêng của mỗi phong trào. Nếu có thói quen làm việc chung với nhau một đôi khi, dưới sự trông coi của các vị đại diện hội thánh, nhằm những mục tiêu rõ rệt, cùng hướng tới những mục tiêu mà ai cũng tha thiết, thì các thành kiến sẽ tự biến mất. Lòng quý trọng và sự hiệp thông với nhau trong tình huynh đệ sẽ được gia tăng, đem lại những kết quả có lẽ cho đến lúc đó vẫn là những điều không ai dám hy vọng. Chỉ vì nhờ có sự hiệp nhất, một điều mà thế giới đang chờ đợi nơi các người Kitô. Và chị Franca Zambonini đặt ra câu hỏi tiếp như sau. Trong số các phong trào bà vừa kể trên, phong trào nào bà cảm thấy gần gũi nhất? Và chị Kara Lubick đã trả lời như sau. Kinh nghiệm cho biết, dù hai phong trào có giống nhau thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không vì đó mà sai lầm để tạo ra những quan hệ ưu đãi. Trong lịch sử, một đôi lần chúng tôi cũng đã tính tới chuyện cộng tác chặt chẽ hơn hay thậm chí sáp nhập với một phong trào nào đó giống như mình. Tuy nhiên, dù cả hai bên đều có thiện chí, ai cũng thấy những tính toán theo chiều hướng đó sẽ chỉ đưa tới chỗ làm cho các hội viên của mỗi bên mất phương hướng. Những kinh nghiệm như thế sẽ chẳng đưa tới đâu, mà chỉ làm chúng ta thêm mất giờ. Dù có vẻ giống nhau đến đâu đi nữa, đoàn sủng của mỗi bên cũng khác nhau nhiều hơn ta tưởng. Nhưng xin nhắc lại, những sự cộng tác theo ý muốn của giáo quyền, cho những mục tiêu rõ rệt, những hành động cụ thể và giới hạn trong một thời gian đều rất hữu ích, thậm chí còn đáng ao ước nữa. Những thách đố điển hình của thời đại chúng ta chính là hậu quả của một nền văn hóa và một xã hội đã bứng Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn con người, để lại một sự trống rỗng mênh mông. Và thế là người ta tìm đủ mọi cách để lấp đầy sự trống rỗng ấy. Nhưng thay vì mang lại hạnh phúc, những thứ bù lấp ấy đã tỏ ra thật tai hại và chỉ tàn phá thêm. Một khi tách khỏi Thiên Chúa, con người không còn là mình nữa. Con người chỉ có thể là mình trở lại khi gặp lại Thiên Chúa. Kinh nghiệm tại các nước Đông Âu, tại đó đã một thời người ta đã tìm mọi cách tiêu diệt Thiên Chúa trong tâm hồn con người, chính là một bằng chứng. Nhưng làm thế nào để tìm lại Chúa? Phải kêu gọi con người bước ra khỏi mình và tập yêu thương, vì ở đâu có tình yêu, ở đấy có Thiên Chúa. Tin mừng được sống, tin mừng yêu thương, đó là thuốc giải các căn bệnh của xã hội hôm nay. Thuốc ấy thừa sức để mang lại những hiệu quả cụ thể, những tác dụng rõ rệt. Gần 50 năm qua, các thành viên và cộng đoàn của phong trào chúng tôi có mặt rải rác trên khắp thế giới, đã tìm đủ mọi cách để chống lại những lực lượng gây phân hóa đang hoạt động trong xã hội. Đã có những công trình đủ mọi cỡ được thực hiện đặc biệt ở những điểm nóng về chính trị và xã hội trên thế giới. Những công trình ấy đều nhằm cho thấy, giữa sự phân hóa của xã hội mà có người dám sống yêu thương, giữa sự thôi thúc của xã hội tiêu thụ mà có người dám làm ngược lại, giữa những kẻ chạy trốn trong khoái lạc nhục dục và bạo lực mà có người dám bơi ngược dòng, thì sẽ tạo ra được hiệu quả quy tụ, thống nhất, vô cùng hữu hiệu. Quý vị và các bạn thân mến, vào thứ Bảy tuần tới, chúng ta sẽ còn đọc tiếp về tập sách này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Quý vị, thưa các bạn, chiến tranh, hận thù và tàn phá là những thực tại buồn thương các dân nước phải sống dọc dài lịch sử nhân loại, đặc biệt trong thế kỷ 20 vừa qua. Với 180 cuộc chiến lớn nhỏ, trong đó có hai thế chiến, tàn sát hàng chục triệu người. Kỹ thuật càng tiến bộ, con người càng bị cám dỗ sản xuất những khí giới dễ sợ, có sức tàn phá kinh khủng và giết người hàng loạt như các vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học và vũ khí vi trùng. Và các quân nhân là lớp người trực tiếp liên lụy tới chiến tranh trong cả hai nghĩa thụ động và chủ động. Nhưng rất thường khi họ cũng chỉ là nạn nhân của các ý thức hệ cuồng tín và gian ác. Mẹ Maria cũng muốn nhắn gửi họ các lời yêu thương, mời gọi họ ý thức sứ mệnh phụng sự hòa bình và kiểm điểm cuộc sống. Các con yêu dấu, các con là quân nhân, mẹ thương các con lắm. Dù con là chiến binh của một quốc gia nào hay một chính thể nào, con cũng chỉ là nạn nhân của những người hiếu chiến, hiếu thắng và lòng dạ đầy kiêu căng, tự phụ, phẫn uất. Họ là nguyên nhân gây ra chiến tranh. Nếu con là người chỉ đi bảo vệ quê hương xứ sở, hay vì tình bác ái, bênh đỡ dân lành, thì con ơi! Nghĩa vụ của con nặng nề lắm, sứ mệnh của con cao cả lắm đấy. Nếu người ta biết kính trọng tính mệnh của con, của các bạn con và của hết thảy mọi người, thì không một ai đang tâm gây nên cảnh loạn ly, chẳng ai dám xâm phạm một cách bất công vào quyền lợi của quê hương con và xứ sở người lương thiện, hoặc chẳng ai dám nông nổi gây ra cảnh đổ máu phơi xương các con một cách quá uổng phí, như các con thấy thảm cảnh đáng thương của thế giới ngày nay. Ôi loài người tốt đẹp lắm, nhưng nhiều khi bị thần dữ làm cho mất bản tính hiếu thiện để chỉ ham ác chiến và mưu định chém giết cạm bẫy lẫn nhau. Về phương diện ác nghiệt dã man, người ta còn tệ hơn muông thú cùng loài giống. Con hãy suy nghĩ và hãy tìm hiểu những cảnh đổ máu rùng rợn, những mưu cơ giết hại khủng khiếp, những chủ định lừa bịp để đưa nhau đến chỗ khổ đau, ê chề, nhục nhã. Thật là khủng khiếp. Con ơi, quân nhân các con là nạn nhân của họ. Nạn nhân thế nào con có biết không? Là quân nhân trong hàng ngũ bảo vệ dân mình hay trợ giúp người đau khổ, kẻ đồng bang, hoặc là người bị cưỡng bách đi gây sự. Các con cũng chỉ là nạn nhân phải ra đi hứng chịu muôn ngàn đau khổ, đắng cay để chuộc lấy những đau khổ cho dân quê hiền hậu, hay người đô thị phong lưu, hoặc để thỏa mãn tham vọng cá nhân nào. Các con ơi, các con là những thanh niên ra đi vì một nghĩa vụ cao cả, hay ra đi vì bị cưỡng bách, lầm lẫn, đều đã không hẹn ngày trở về, dưới mái nhà ấm cúng, yêu đương với vợ hiền, con dại. Nếu con có lý tưởng, mẹ có thể nói rằng các con là những người trai gan dạ, anh hùng, bằng hay là hơn những tu sĩ trong việc hy sinh xương máu vì những người dân thân yêu. Cao cả thật, nhưng cũng rất nhiều đau khổ cực mệt chồng chất trên vai người lính chiến. Các con là những người nghèo cực hơn tất cả mọi người trên trần gian này, nghèo đến không có thời gian, cũng chẳng yên ổn choán được khoảng không gian nào. Tất cả núi sông là của các con, nhưng các con vẫn chẳng có gì, ngay cả đến sinh mạng cũng chẳng phải là của các con. Sự sống còn, đâu các con có định đoạt được. Quả thực, đời chiến binh là đời lao cực nhất. Trên các chiến trường, chiến binh của đôi bên gây thiệt hại giết chóc lẫn nhau một cách hăng say rùng rợn, quên tất cả mọi cảm tình, trừ mỗi một cảm tình phẫn uất căm hờn. Không hề quen biết nhau mà lại thù hận căm hờn và tìm sát hại nhau. Máu càng chảy, các con càng hãnh diện xông pha, tìm giết hại nhau một cách tàn nhẫn hết sức tưởng tượng. Tội nghiệp các con chém giết nhau nhiều lắm rồi, bên nào cũng đủ những lý do để chém giết, bên này đổ thừa cho bên kia bảo tại lỗi bên này, không bao giờ cùng. Tất cả các con đã lâm vào cảnh coi máu người không tanh ấy, chỉ vì các con là nạn nhân, là quân cờ của những người tính toán nước hơn thiệt. Họ đem thí nghiệm để chiếm phần hơn cho họ bằng xương máu các con, dù đi khiêu chiến hay đi bảo vệ. Thật là tội nghiệp. Chớ chi những người ôm hoài bão xây dựng cơ đồ, họ biết thương cho số phận đau khổ của những người trai thông minh, hiếu hòa trong mọi dân tộc như các con. Những nỗi khổ đau thầm kín trong lòng của một con người là thật, biết yêu đương thương nhớ, biết phiền sầu đau cực, biết điều hơn lẽ thiệt, biết cái dở cái hay. Ai có thể chối cãi được những cảm tình trong tận đáy lòng mình khi đã biết yêu thương luận lý? Các con không được bộc lộ, chẳng qua chỉ vì hoàn cảnh không cho phép, không được thông cảm nâng đỡ, mà nhiều khi nếu tiết lộ lại còn bị khiển trách, bị ngược đãi tàn nhẫn nữa. Tội nghiệp các con đáng thương của mẹ, trong khi các con phải gánh chịu nhiều gian nan của cuộc chiến đấu rất nguy hiểm và cực khổ hết mức, thì những người khác vẫn điềm nhiên châm thêm lửa chinh chiến tương tàn. Nhiều người ca hát trên xương máu các con, nhiều người hãnh diện vì đã làm cho máu các con chảy thành sông, xương các con chất thành núi. Họ mưu đồ hy sinh triệu triệu nhân mạng để mong thỏa mãn mộng tưởng riêng tư của họ. Chớ chi họ có lương tri của một người, hiểu giá trị của một kiếp làm người có một của mỗi người ở trên trần gian này. Hẳn rằng họ phải run rùng, khóc lóc vì đã chủ mưu giết hại bao người một cách ác độc, ích kỷ, để cầu thỏa mãn tính kiêu căng, lòng căm phẫn, sự hận thù. Các con thân yêu, vì số phận đau khổ của các con nên Thiên Chúa thương yêu riêng các con, Ngài ban nhiều đặc ân trong giờ chết và thưởng công rất nhiều trên quê trời cho những con nào đã hy sinh bảo vệ dân lành và vô tình bị lạc đường một cách ngay lành hoặc bị cưỡng bách thi hành phận sự dưới quyền kẻ có bạo lực cưỡng ép. Mẹ chỉ mong các con biết nghĩ thương những người đồng cảnh ngộ, dù là ở bên địch nữa. Nếu các con vì chính nghĩa, vì thương dân thật tình, các con cứ trừng trị những người gây chiến theo phận sự của một công dân, nhưng đừng bao giờ oán ghét cá nhân họ. Khi một cá nhân nào gục ngã hàng phục con đừng tàn nhẫn như hạng người có lòng dạ độc ác là hành hạ họ cách dã man, nhưng hãy yêu thương họ, cầu nguyện cho họ và trong trường hợp có thể, hãy săn sóc giúp đỡ họ với tình huynh đệ. Nói thế không phải mẹ cấm các con dè dặt đề phòng sự trả miếng. Không, các con hãy cẩn trọng, khôn ngoan, nhưng nhân từ. Các con yêu, mẹ thương các con đêm ngày lặn lội trong nguy hiểm đầy chông gai cạm bẫy, mà trong lòng mang nặng nỗi lo lắng, sợ sệt sầu buồn. Nếu các con ra đi để tìm an bình no ấm cho dân, mẹ khuyên các con can đảm, gan dạ, hăng hái chiến đấu cho dân tộc con được nhờ, và Thiên Chúa sẽ trả ơn thay cho những người dân lương thiện, hiếu hòa. Nếu con ra đi chịu trăm ngàn cực khổ, gây tang tóc, mưu toan phá hoại, thì con hãy sớm tỉnh ngộ. Trăm ngàn gia đình mất ăn mất ngủ vì con, hàng triệu con người đêm ngày lo lắng sợ sệt những bước chân gieo đau khổ chết chóc tàn nhẫn của con. Mẹ xin con hãy ngừng tay bạo tàn, thâm hiểm, để nghĩ lại, thương mọi thường dân, mọi con người khổ cực. Con nói con chiến đấu cho dân khỏi đau khổ, sao con lại làm thế cho họ phải đắng cay, sầu đau trăm bề? Biết bao gia đình tan nát, biết bao trẻ thơ đói khổ phải sống lây lất vất vưởng, biết bao cụ già chân yếu tay mềm phải lặn lội xương gió một cách khổ cực. Người ta đã ngậm đắng nuốt cay vì bàn tay tàn bạo và miệng lưỡi xảo quyệt lừa bịp của con. Tội nghiệp con đã bị một số người lường gạt, đi gieo cay cực, ưu sầu cho muôn người, mà vẫn hãnh diện như người chiến sĩ hòa bình. con hãy sớm nghĩ lại để trở thành chiến sĩ hòa bình thực sự nghe con. Hỡi người chiến sĩ hòa bình chân chính của mẹ, của dân quê hay đô thị hiền hòa, sự hy sinh cao cả của các con đã làm hài lòng Thiên Chúa và xứng đáng cho muôn dân muôn nước ca ngợi, biết ơn và tôn kính nể vì. Nếu những người đang được yên ổn làm ăn buôn bán hay sống an nhàn, vui vẻ hiện giờ là nhờ ai, nếu không phải là do các con đã lần lượt ra đi bảo vệ cho họ khỏi bị bách hại xâm lấn. Đáng lẽ ra, khi nhìn thấy bóng dáng chiến sĩ hòa bình, mọi người phải niềm nở đón chào như một sứ giả hòa bình đáng yêu phục. Đáng lẽ ra các con và gia đình phải được quyền ưu đãi, ưu tiên và ưu thế hơn hết. Đáng lẽ ra khi lên đường chinh chiến, các con phải được mọi người dân tung hô khích lệ, cho thêm chí khí hăng hái phấn đấu. Và đáng lẽ ra khi trở về với chiến thắng vinh quang, các con phải được muôn người tán thưởng, biết ơn và hân hoan thăm hỏi, để thông cảm những cực nhọc, buồn vui trong trận chiến, hay được ủi an nâng đỡ khi thất trận. Tội nghiệp các con là những người đã mang xương máu làm ơn, nhưng đã được đáp lại bằng ghẻ lạnh thờ ơ. Có khi còn bị nghi ngờ, đố kỵ, hoặc rẻ rúng, khinh rẻ như một thứ người không đáng chú ý. Xử như thế là họ lầm và hình như mất lương tri. Riêng con hãy nhẫn nhục thi hành sứ mệnh hòa bình với lý tưởng cao thượng, không vì mất những ủi an mau qua mà buồn khổ chán nản. Thiên Chúa bà mẹ yêu đặc biệt những chiến sĩ có tâm hồn cao cả này. Mặc dầu cuộc đời của họ ít tha thiết với Thiên Chúa lắm, nhưng vì họ có thiện chí tốt nên Ngài vẫn theo đuổi và sát gần họ từng giây phút, yêu thương, an ủi họ, và các thiên thần Chúa chờ giờ chết đón họ về với Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, mùng 4 tháng 11, kỷ niệm ngày cố Thủ tướng Israel, ông Yitzhak Rabin, bị thảm sát. Shiha Shalom, đó là bài ca hòa bình mà cố Thủ tướng Rabin đã hát lên lần cuối cùng trước khi bị sát hại. Tối thứ Bảy, ngày mùng 4 tháng 11, năm 1995, cùng với 100.000 người tập trung tại quảng trường các vua Israel giữa thủ đô Tel Aviv, ông đã cất hát lên với một niềm xúc động mãnh liệt. Vị thủ tướng 73 tuổi của Israel kêu gọi dân chúng hãy cùng với ông tiến bước trên con đường hòa bình mà ông đã mở ra hồi tháng 9 năm 1993, khi ông cùng với chủ tịch Yasser Arafat của Palestine ký kết hòa bình. Khi buổi canh thức vì hòa bình vừa chấm dứt, ông rời khỏi diễn đàn và tiến về chiếc xe Cadillac đang đợi ông. Thình lình cách nhà lãnh đạo Israel ba thước, một người thanh niên Do Thái cuồng tín 25 tuổi tên là Yigal Amir đã nhả hai phát đạn vào người ông. Một viên đạn đã đi xuyên qua lồng ngực ông, nhuộm đỏ bài ca hòa bình ông để trong túi áo. Cái chết của Thủ tướng Rabin do bàn tay của một người đồng hương cuồng tín đã gợi lại bao cái chết của nhiều vị lãnh đạo khác. Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln bị sát hại vì một người có chủ trương chống lại việc giải phóng người nô lệ da đen. Mahatma Gandhi chết vì một người Ấn giáo cuồng tín không muốn ông tha thứ cho người Hồi giáo. Martin Luther King ngã gục vì tranh đấu cho sự bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ. Anwar Sadat bị sát hại vì muốn xây dựng hòa bình tại Trung Đông. Người thanh niên Do Thái Yigal Amir hạ sát Thủ tướng Rabin vì anh không muốn có hòa bình với người Palestine. Thủ tướng Rabin đã nằm xuống. Bài ca hòa bình của ông đã bị nhuộm đỏ bằng máu. Nhưng gia sản ông để lại đã mang lại hoa trái. Cái bắt tay lịch sử hồi năm 1993, ông dành cho Chủ tịch Arafat, người đã một thời là kẻ thù không đội trời chung của ông và của Israel, đã nới thành một vòng tay lớn của hòa bình. Hòa bình vẫn chưa trở lại tại Trung Đông, nhưng gia sản hòa bình mà cố Thủ tướng Rabin đã để lại vẫn tiếp tục khơi dậy niềm hy vọng nơi người Do Thái cũng như Palestine. Bạn thân mến, chúng ta đã bước vào tháng 11, tháng dành để tưởng nhớ người quá cố. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã có dịp đi viếng các nghĩa trang. Chúng ta làm sạch ngôi mộ của người thân. Chúng ta đặt lên đó một bó hoa. Chúng ta thắp lên một bó nhang. Chúng ta đốt lên một cây nến. Không khí tĩnh lặng của nghĩa trang không chỉ gợi lên cho chúng ta niềm thương nhớ, mà còn mang lại cho chúng ta sự thanh thản. Quá thật, không gì an hòa cho bằng nghĩa trang. Nơi đây, người chết không còn phải chém giết nhau nữa. Tất cả đều yên nghỉ. Tất cả đều đi vào bình an. Do đó, gia sản và thông điệp mà bất cứ một người quá cố nào cũng muốn nhắn gửi đến chúng ta cũng đều là lời mời gọi của hòa bình. Sự tưởng nhớ ý nghĩa nhất và phải đạo nhất mà chúng ta dành cho người quá cố, như vậy, cũng phải là một cam kết xây dựng hòa bình. Lời cầu nguyện tha thiết nhất dành cho người quá cố cũng phải là lời cầu nguyện cho hòa bình. Trong bài diễn văn đọc nhân dịp tưởng niệm 3 năm ngày Thủ tướng Rabin bị sát hại, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã nói như sau. Chúng ta hầu như nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ, nhưng rất cương quyết của ông ngỏ với chúng ta như sau. Quý vị đang làm cho tôi một cử chỉ đẹp lắm, nhưng nếu quý vị muốn thực sự tôn vinh tôi, xin hãy hoàn thành công việc của tôi. Tổng thống Clinton có ý kêu gọi các nhà lãnh đạo đang tưởng niệm cái chết của cố Thủ tướng Rabin hãy đẩy mạnh tiến trình hòa bình mà ông đã mở ra. Sự tưởng nhớ ý nghĩa nhất, lời cầu nguyện tha thiết nhất mà chúng ta dành cho người quá cố chính là cam kết xây dựng hòa bình vậy. Các đẳng linh hồn đang cần được chúng ta tưởng nhớ. Nhưng còn sự tưởng nhớ nào ý nghĩa hơn là những cố gắng sống yêu thương, quảng đại, tha thứ mà chúng ta thực thi mỗi ngày cho những người xung quanh.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biến lên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, vào trong nỗi lòng để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trăng cây vào nơi thất vọng để con
ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an. Là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.